Nơi nào mà không có điều kiện cho hạnh phúc thì nơi đó không có điều kiện cho đức hạnh. Đạo đức chính thống của mọi xã hội hầu như bao giờ cũng nhìn nhận ưu thế của những nhu cầu tinh thần đối với nhu cầu vật chất, lúc bao giờ cũng đặt vấn đề nhu cầu tinh thần cao hơn nhu cầu vật chất. Đó là đạo đức mà ông xác nhận rằng là tất cả mọi xã hội của loài người đều như vậy. Điều thiện tối cao và giá trị nhất đó là sự sáng tạo, là chân lý và cái đẹp. Đó là đẹp phát biểu sau cùng của giáo sư này. Điều thiện cao nhất và có giá trị nhất đó là sự sáng tạo, chân lý và cái đẹp. Thưa quý vị, như vậy là một số mà phát biểu của các nhà tư tưởng đi từ trước đến nay mà mình cho là phát biểu tiêu biểu. Bây giờ mình kết luận, mình thấy rằng dù là các nhà tư tưởng ở trong những cái xã hội nào, ở trong thời đại nào thì có những điểm mà gặp nhau như thế này. Thứ nhất, hạnh phúc đồng nghĩa với đạo đức, đó là gặp gỡ tư duy qua nhiều thời đại khác nhau của những con người khác nhau. Thứ hai, đạo đức là thái độ sống thiện tốt đẹp đối với các mối tương hệ của con người trong xã hội. Đó, đạo đức là vậy. Thứ ba là hạnh phúc của con người là mục tiêu cao nhất của đời sống qua các thời đại và qua các tư duy khác nhau. Cái đó là điểm gặp gỡ. Thứ tư, để có hạnh phúc thì con người phải thực hiện một sự hòa điều trong chính tự thân mình giữa các yếu tố tâm lý, vật lý, trí tuệ của mình, và thực hiện sự hòa điều mình với thiên nhiên, mình với gia đình và mình với xã hội. Đó là một quan điểm đạo đức mà gặp gỡ. Và sau cùng, đạo đức có nghĩa là thiện, mà ác có nghĩa là phi đạo đức. Đó là những cái mà chúng ta có thể rút ra được các cái kinh nghiệm và tư duy của các nhà tư tưởng. Bây giờ chúng tôi trở về vấn đề của chính chúng ta, đó là vấn đề đạo đức của Phật giáo. Phật giáo đã đặt vấn đề đạo đức như thế nào? Như thưa quý vị, là như chúng tôi vừa trình bày, thì như vậy rõ ràng vấn đề đạo đức đặt ra là vì con người, cho con người, và vì hạnh phúc của con người và cho hạnh phúc của con người. Đó là cái ngọn nguồn, cái đầu nguồn của vấn đề đạo đức. Quý vị này, là đầu nguồn vì con người, mà con người trong hiện tại và tại đây trên cuộc đời này, chứ không phải là hẹn ở một cái nơi nào xa lạ. Đạo đức là vậy. Thì quý vị biết, trở về với đạo Phật, trước hết thì mình thấy rằng khi vị giáo chủ của chúng ta là Đức Bổn Sư Thích Ca, ngài ra đời như một con người, ngài vào bào thai như mọi người, rồi ngài lớn lên, ngài cảm nhận những khổ đau của sanh lão bệnh tử, ngài cảm thấy cái vô thường và khổ đau nó trôi chảy sâu xa khắp mọi nơi trong cuộc sống, trong chính cả ngài nữa, và vì vậy ngài đi tìm đường giải thoát, và cuối cùng ngài giác ngộ và mở ra cái gọi là con đường giải thoát của Phật giáo. Thì như vậy các nhà học giả sau này đều xác nhận rằng Đức Phật là một con người, và chỉ là con người mà thôi, con người rõ ràng. Cho nên tất cả cái nền giáo lý của ngài xây dựng trên kinh nghiệm cơ sở con người và vì con người mà thôi. Thì vì thế đó là một cái nét rất nhân bản của đạo Phật, rất người. Ngài không phải là một vị bậc mà thiên thần ở đâu xuất hiện, và ngài không làm những chuyện phép lạ mà bằng điều kiện của con người, tư duy với tư duy con người, sống với tình cảm con người, và vận dụng nỗ lực của chính con người, và ngài đi đến giải thoát, và ngài mở đường, mở một cái niềm tin lớn cho nhân loại là bằng tất cả cái gì mình đang có và đang là, mình có thể thực hiện được giải thoát sau cùng, có nghĩa là hạnh phúc tối cao trong cuộc đời này. Thì ngài sau đó ngài tuyên bố các ngươi phải trở về nương tựa mình và nương tựa Pháp. Cái gốc ngài dạy là ngài không hiểu nương tựa ngài, mà trở về nương tựa chính bản thân mình và nương tựa Pháp. Và Pháp đây có nghĩa là gì? Pháp là con đường đi ra khỏi khổ đau, đó là con đường đi vào hạnh phúc. Vì đấy, tất nhiên các ngươi phải tự trở về chính mình mà đi những bước đi hạnh phúc. Vì đấy, trở về nương tựa mình và nương tựa Pháp, đó là vấn đề rất là nhân bản, rất người của đạo Phật. Hay là học đạo là nơi nương tựa của chính ngươi. Đó là những cái phát biểu, những lời dạy của Đức Phật. Các ngươi có khả năng để thực hiện giải thoát trong cuộc đời này, thì đó là cũng là lời tuyên bố khác của Đức Phật. Tuy nhiên ngài xác nhận con người phải tự thực hiện lấy hạnh phúc của mình, trách nhiệm về chính cuộc sống của mình, về hạnh phúc của mình. Thì trong cái giáo lý nhân quả mà ngài dạy, thì quý vị biết rằng đặt nặng tinh thần trách nhiệm cá nhân. Người là chủ nhân của nghiệp, người là tác nhân của nghiệp, và người là thọ lấy cái quả báo của nghiệp, không ai khác. đó là đặt cái tinh thần, đặt rõ, xác định rõ tinh thần trách nhiệm cá nhân của mình với mọi hành động của chính mình. Đạo Phật là vậy. Như vậy gọi là tính chất nhân bản và khác đi, đó là con đường đi vào hạnh phúc. Hèn nói khác đi, ta chỉ nói rõ con đường đi vào hạnh phúc cho nhân loại và chỉ con đường đi vào hạnh phúc cho nhân loại. Thành vì vậy toàn bộ giáo lý của Đạo Phật là có một cái hệ thống về đạo đức. Vì thế vì đạo đức đồng nghĩa với hạnh phúc, và cái lộ trình đi, lộ trình sống của những người đệ tử của Đức Phật tại gia như xuất gia là để đi vào hạnh phúc từ tương đối cho đến hạnh phúc sau cùng, đó là tuyệt đối. Cho nên toàn bộ giáo lý Đức Phật nội dung nó là một hệ thống đạo đức. Vì thế là một hệ thống đạo đức. Ngài dạy vào những giáo lý cho cư sĩ, đó là đạo đức để dành cho cái cấp độ của những người cư sĩ. Ngài dạy một số giáo lý cho những ngoại đạo, đó là đạo đức dành cho những người ngoại đạo. Và Ngài dạy những số giáo lý dành đặc biệt dành riêng cho các người tu sĩ và các bậc thánh hữu học vô học, đó là con đường đạo đức, nếp sống đạo đức của các vị đó. Nói chung thì mọi người ai muốn, nếu ai muốn thì có thể thực hiện được, có thể sống cái nếp sống đạo đức đó và có thể tìm thấy hạnh phúc ngay trong cuộc đời này. Và Ngài cũng có hứa hẹn, Ngài dạy rằng tất cả mọi người đều có thể thực hiện giải thoát ngay trong cuộc đời này với tất cả sự nỗ lực của chính mình. Khi dạy thì trong đạo đế tứ niệm xứ thì Ngài đó là một cái pháp môn căn bản, thì Ngài dạy rằng nếu như với một người mà chấp nhận pháp môn này mà thực hiện thì chậm nhất là 7 năm thì tìm thấy giải thoát trong cuộc đời này. Quý vị thấy, vì mình không chấp nhận thực sự và mình không thực hành một cách nghiêm chỉnh thực sự, cho nên mình không tìm thấy giải thoát trong cuộc đời này thực sự. Ngài dạy chậm nhất là 7 năm mà thôi, sớm nhất là 7 ngày và chậm nhất là 7 năm. Như vậy Đạo Phật đã giới thiệu cho mình và cho cuộc đời một con đường đi vào hạnh phúc thực sự ngay trong cuộc đời này. Đó là một cái hệ thống giáo lý để tìm thấy hạnh phúc, chứ không phải là tôn giáo tin người gì cả. Tính thường cái tinh thần thực tiễn tiếp theo là Ngài dạy người, dạy giáo lý và con đường đi vào đạo đức tùy theo căn cơ, tùy đấy nè, chứ không phải là không phải công thức, không phải ước lệ như nho giáo, như do giáo, mà tùy theo từng người, từng đối tượng Ngài dạy khác nhau, và đối tượng nào để cho đối tượng nào cũng có thể tìm thấy hạnh phúc giải thoát an lạc trong cuộc đời này. Ví dụ như có một người cư sĩ đến nói như thế này: bạch thế tôn, Ngài dạy thế nào cho con sống được hạnh phúc trong cuộc đời này, mà con chỉ muốn nếp sống của con là muốn an hiền, muốn hưởng thụ và an hiền sống đời sống gia đình. Thì Đức Phật dạy ngay tín thí giới tề, Ngài vẫn dạy liền, chứ không phải là chỉ dạy cho những người xuất gia, mà mọi người đều có thể thực hiện đạo đức tín thí giới tuệ. Trong thì kinh Nhất Giả Hiền Giả là quý vị thấy đó là gì? Một ngày và một đêm sống an lạc và hạnh phúc, xin gọi Nhất Giả Hiền bậc an tịnh tâm lành, đó là một ngày ý định cái có an lạc và hạnh phúc, một sự ôn cố của tâm lý, đó là hạnh phúc. Thì nội dung đó quý vị biết rồi, quá khứ không truy tìm, tương lai không ngược vọng, quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến, chỉ có pháp hiện tại về quán chính ở đây, không đồng không xung chuyển. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều định được với đại quân thần chết. Trụ như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, sự gọi Nhất Giả Hiền bậc an tịnh tâm lành. Sống đó, đó là cái cách Ngài nói đó, một cái phương pháp, một cái kỹ thuật sống, một cái nghề thuật sống. Sống để hạnh phúc là gì? Đừng có mơ tưởng đến những quá khứ sai lầm, những quá khứ mình gây những rối loạn cho mình, rồi mình kích động tham khởi, sân khởi, si khởi. Đừng có mơ tưởng đến những tương lai, vọng tưởng đến những tương lai nó hảo huyền, nó không thật, mà để nó khởi lên những cái tham sân si để rồi làm rối loạn tâm lý của mình. Rồi đừng có chạy theo những cái đối tượng trong hiện tại mà kích động, mà nó làm dấy khởi lòng tham sân si của mình. Vì thế sống hiện tại mà phải nhiếp phục cái lòng tham, lòng sân, lòng si, sống như vậy mà nghĩ rằng cái đời sống xung quanh mình là vô thường, để mình nhiệt tâm mà tập trung vào trong cái hiện tại, cả đứng trôi chảy ra trong thân và tâm mình, những cái gì đứng trôi chảy đó sống, thì như vậy gọi là sống. Sống là bám sát hiện tại mới sống, chứ tưởng về quá khứ đâu phải là sống, tưởng về tương lai đâu phải sống. Đó, trong hiện tại cứ như vậy mà một ngày tối qua như vậy là một ngày của bậc hiền, một ngày hạnh phúc. Đó là Nhất Giả Hiền Giả. Quý vị thấy, có quý vị kinh nghiệm trong cuộc đời, hai người mà họ thương nhau, dù đó là mẹ và con, hay là bố và con, hay là người chồng và vợ, mà nếu như họ xa vì lý do gì họ xa nhau, cái khát vọng của họ là để đoàn tụ, họ sống gần nhau, chứ không thể mà cầm cái ảnh mà cho đời nhớ. Phải không? Nhìn cái ảnh cho đời nhớ là giống như nhìn về quá khứ chỉ là ảnh tưởng chứ gì, phải không? mơ về tương lai, tương lai cũng chỉ ảnh tưởng chứ đâu cuộc sống được, đâu cuộc với thì được, quá khứ ra số lưng rồi, không với về tương lai cũng chưa, không với được, thì như là cái ảnh tưởng, quý vị thấy. Mà tương nghĩ về, bây giờ người ngồi đi mình nhớ lại người thân của mình, của phải là sống không? Người thương của mình ở xa rồi mình ngồi mình tưởng đâu cuộc đời nhớ được không? Không phải sống đâu, phải sống với chia sẻ, phải nè, phải sống với cành, phải sống với chia sẻ, sống với hiện tại mới là sống, thì cuộc sống cũng vậy. Mình phải sống ngay hiện tại chứ không thể sống như một cái ảnh tưởng của quá khứ và ảnh tưởng tương lai được. Thì vì thế, thằng đó là cái tính chất thiết thực và tính chất rất là trí tuệ. Vì thế, có Đức Phật dạy sống trở về trong hiện tại. Sống là vậy, mà hiện tại là cái nhiếp phục những cái yếu tố mà nó gây rối loạn tâm lý, đó là yếu tố của tham, sân và si. Đó là con đường để sống hạnh phúc ngay trong hiện tại, chứ không phải là tôn giáo chỉ cả. Nếu như mình cho đây là tôn giáo thì đây là một thứ tôn giáo rất trí tuệ, tôn giáo đem lại hạnh phúc cho con người và chỉ vì con người trong hiện tại và tại đây. Quý vị trở về trong giáo lý bạc hành đạo là giáo lý căn bản của đạo đế, thì khi mà hành động thì đòi hỏi những yếu tố nào, thì ngài đã giải trí cho phương thức hành động của Đạo Phật. Tuy nhiên là có rất nhiều giáo lý, có giới, có định, có tuệ đó. Đó, giới là gì? Là tất cả cái nghề thuộc sống, cái cách sống, thế nào đi hạnh phúc, đi đừng rối loạn. Giới nó ngăn mình đừng rối loạn của thân, đừng có đi vào những rối loạn của hành động thân khẩu ý. Và từ đó bởi vì thân với tâm nó ảnh hưởng rất có mật thiết với nhau. Thế mà thân rối loạn, thân đồng nó sai lầm thì đi vô cái tâm rối loạn, nó mất hạnh phúc. À, vì giới nó cũng giữ ngăn cái rối loạn đó, và đừng càng ngăn rối loạn để đi vào tâm lý ôn cố hoàn toàn. Trong cái điều kiện ôn cố tâm lý đó thì thấy cuộc đời rất đẹp, rất sáng, rất hạnh phúc. Cảm giác hỷ lạc của thiền định xuất hiện, đó là những đón nhận của hạnh phúc đầu tiên. Tuệ là kính nhìn, mà từ đó nó làm cho giới đồ những cái gọi là cội nguồn của rối loạn, đó là tham sân si. Và hoàn toàn khi mà phải nhờ đến tuệ thì mấy cái cội nguồn tham sân si, cái cội nguồn của rối loạn, của cái bất hạnh, của khổ đau, của cái sai lầm nó đổ, thì hạnh phúc nó xuất hiện hoàn toàn toàn diện. Từ đó là tuệ. Thì khởi đầu là chánh kiến và chánh tư duy. Nếu không có chánh kiến để thấy rõ cái hướng đi vào hạnh phúc thực sự, hướng đi vào giải thoát an lạc thực sự, nếu không biết tư duy về cái đúng, về cái con đường đi vào hạnh phúc thực sự, thì con người không chờ đợi được gì nữa. Có chánh kiến, có chánh tư duy nào rồi thì bắt đầu đi vào chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, mà tự nhiên hướng dẫn cả hành động thân khẩu ý của mình. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, đi vào cái đó. Rồi cái sức mạnh nào để mà đạt được cái mục tiêu đó trong hiện tại tại đây, đó là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Vì thế cái sức mạnh nó để đi vào. Như vậy là cái phần chánh kiến, chánh tư duy đó là trí tuệ, gọi là trí. Và cái phần hành động đó là giới, nó thuộc về từ, giới xây dựng cái căn bản của lòng từ, là tránh sự gây tổn hại đến đời sống của người khác và hạnh phúc của người khác. Giới là vậy. Trên đó là từ, là bi và trí. Và cái sức mạnh tâm lý để mà đạt được của chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh tư duy đó là dục, bi, trí, dục. Đó là ba bộ phận mà đầu nho gọi là trí, nhân, dục, mà người đời gọi là tình, ý và trí. Đạo Phật gọi là bi, trí, dục. Thì vấn đề là gì? Là làm thế nào phải có mặt trong cái con người của mình, là có mặt và trong hành động, mỗi một hành động của mình biểu hiện trong cuộc sống là có mặt. Ba phần đó là bi, trí và dục. Vì thế hành động đạo đức như vậy, thiếu một trong ba cái đó chưa gọi là một hành động đạo đức. Bất cứ một hành động nào có thân khẩu ý biểu hiện có ba yếu tố, có mặt ba yếu tố bi, trí, dục, thì mình gọi là một cái hành động đạo đức của Phật giáo. Bi, trí và dục. Rồi nhờ cái sống như vậy, hướng dẫn đẹp sống như vậy, con người sẽ đi đến một cái kết quả gọi là chánh giải thoát. Rồi từ trong cái điều kiện tâm lý chánh giải thoát thực sự, đó là cái chỗ an lạc hạnh phúc giải thoát đấy, thì còn cái trí tuệ xuất hiện, nó làm nó đốn tận gốc, đốn độ tận gốc của khổ đau, nó là trí kiến giải thoát, là trí tuệ giải thoát, hay gọi là học thành đạo, bạc thành đạo. Có hai chi phần sau cùng gọi là chánh giải thoát và chánh trí tuệ giải thoát. Và đó là cái con đường mà Đức Phật giới thiệu cho cuộc đời. Và con đường này mình được xem là một hệ thống đạo đức hướng dẫn cho con người sống tìm thấy hạnh phúc trong hiện tại và tại đây. Thưa quý vị, đáng lẽ chúng tôi trình bày thêm nữa về Phật học, phần Phật học còn rất nhiều, nhưng sáng nay chúng tôi có bận một cái công tác thực sự, chúng tôi xin ngưng trước, và tuần đến chúng tôi sẽ phụ trách tiếp cho quý vị và sẽ trình bày cụ thể. Dù là quý vị đã nghe rồi, nhưng chúng tôi cũng cố trình bày một cách có hệ thống để quý vị biết rằng Đức Phật đã dạy nội dung cụ thể như thế nào cho một người cư sĩ đệ tử của Ngài và cho một người xuất gia đệ tử của Ngài sống một đời sống đạo đức thực sự trong cuộc đời này để tìm thấy hạnh phúc. Và qua cái nếp sống đó có giúp ở đạo Phật giúp đỡ gì cho con người và cho thời đại để giải quyết những khủng hoảng và vấn đề mà lệch lạc, chích chọn về đạo đức. Tôi xin ngưng ngay đây.